Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Tư bản, thường được biết đến với tên Das Kapital, là công trình phê phán kinh tế chính trị quan trọng nhất của Karl Marx. Ấn bản Fingerprint Classic này gộp cả 3 tập, gồm tập 1 về quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa, tập 2 về lưu thông tư bản và tập 3 về toàn bộ quá trình vận động của nó. Marx không viết sách như một giáo trình kinh tế trung tính. Mục đích của ông là giải thích vì sao của cải trong chủ nghĩa tư bản mang hình thức hàng hóa, vì sao lao động làm thuê tạo ra lợi nhuận và vì sao cạnh tranh cùng tích lũy lại tạo ra những căng thẳng có tính hệ thống. Tập 1 là phần duy nhất được Marx xuất bản khi còn sống. Hai tập sau được Friedrich Engels biên tập từ bản thảo và ghi chép của Marx. Tác phẩm vừa là kinh tế học lý luận, vừa là triết học xã hội và phê phán lịch sử. Nó đòi hỏi đọc chậm vì lập luận được xây dựng theo từng khái niệm, nhưng vẫn là điểm tham chiếu lớn trong các tranh luận về lao động lợi nhuận, bất bình đẳng và khủng hoảng kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hàng hóa là điểm xuất phát để Marx giải mã xã hội tư bản. Marx bắt đầu tư bản không phải bằng tiền hay nhà máy, mà bằng hàng hóa, vì trong xã hội tư bản, phần lớn của cải được sản xuất để trao đổi trên thị trường. Ông phân biệt giá trị sử dụng, tức công dụng cụ thể của một vật, với giá trị trao đổi, tức tỷ lệ một hàng hóa có thể đổi lấy hàng hóa khác. Từ đó, Marx tìm cơ sở chung cho sự trao đổi ở lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa. Lập luận này là nền móng cho lý thuyết giá trị lao động của ông, dù lý thuyết ấy vẫn là đối tượng tranh luận trong kinh tế học hiện đại. Điểm sắc bén của Marx nằm ở việc ông cho rằng quan hệ giữa con người trong sản xuất dễ xuất hiện như quan hệ khách quan giữa đồ vật và giá cả. Ông gọi hiện tượng này là tính sùng bái hàng hóa. Khi nhìn một món hàng trên kệ, người mua thường thấy công dụng và giá tiền, nhưng không trực tiếp thấy chuỗi lao động, quyền sở hữu, kỹ thuật và quyền lực đã tạo nên nó. Vì vậy, phân tích hàng hóa không chỉ nhằm định nghĩa giá trị. Nó cho thấy thị trường có thể che khuất các quan hệ xã hội phía sau sản phẩm. Cách tiếp cận này giúp người đọc đặt câu hỏi về nguồn gốc của giá cả, điều kiện lao động và cách của cải được phân phối, thay vì xem chúng là kết quả hoàn toàn tự nhiên của trao đổi. Thứ hai, sức lao động và giá trị thặng dư là cơ chế trung tâm của lợi nhuận. Theo Marx, chìa khóa để hiểu lợi nhuận nằm ở một hàng hóa đặc biệt là sức lao động. Người lao động không bán trực tiếp toàn bộ kết quả lao động của mình, mà bán khả năng làm việc trong một khoảng thời gian nhất định để nhận tiền công. Tiền công, theo khung lý thuyết của Marx, có xu hướng biểu hiện giá trị cần thiết để tái tạo sức lao động, tức các điều kiện sinh hoạt và tái sản xuất người lao động về mặt xã hội. Tuy nhiên, trong ngày làm việc, lao động có thể tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của tiền công đã nhận. Phần chênh lệch ấy là giá trị thặng dư, nguồn gốc cơ bản của lợi nhuận trong phân tích của Marx. Nhà tư bản có thể tăng giá trị thặng dư bằng cách kéo dài hoặc tăng cường độ lao động, điều Marx gọi là giá trị thặng dư tuyệt đối. Họ cũng có thể cải tiến máy móc, tổ chức quy trình và nâng năng suất để rút ngắn thời gian lao động cần thiết, tạo ra giá trị thặng dư tương đối. Lập luận này không đơn giản là lời phê phán đạo đức rằng mọi doanh nghiệp đều gian lận. Nó là một giải thích có hệ thống về quan hệ quyền lực trong hợp đồng lao động, nơi trao đổi tiền công có thể hợp pháp và tự nguyện về hình thức, nhưng vẫn tạo ra sự chiếm hữu phần giá trị do người lao động sản xuất. Đây là lý do lao động làm thuê giữ vị trí trung tâm trong toàn bộ tác phẩm. Thứ ba, tích lũy tư bản gắn tăng năng suất với sự phụ thuộc của lao động. Marx xem tích lũy tư bản là quá trình biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản mới để mở rộng sản xuất. Lợi nhuận không chỉ được tiêu dùng, mà được tái đầu tư vào máy móc, nguyên liệu, công nghệ và việc thuê thêm lao động. Cơ chế này khiến cạnh tranh thúc ép từng doanh nghiệp phải liên tục tăng năng suất hoặc đối mặt nguy cơ bị loại khỏi thị trường. Marx không phủ nhận năng lực phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. Ngược lại, ông mô tả nó như một lực lượng có thể mở rộng sản xuất, đổi mới kỹ thuật và tổ chức lao động ở quy mô chưa từng có. Nhưng ông nhấn mạnh rằng lợi ích của tiến bộ ấy không tự động được chia đều. Máy móc có thể làm giảm thời gian cần thiết để tạo ra hàng hóa, đồng thời làm suy yếu vị thế thương lượng của một bộ phận công nhân, thay đổi kỹ năng cần thiết và tạo ra thất nghiệp hoặc việc làm bấp bênh. Marx gọi lực lượng lao động dư thừa tương đối này là đội quân dự bị công nghiệp. Khái niệm đó nhằm giải thích vì sao tăng trưởng và năng suất cao vẫn có thể đi cùng áp lực tiền lương. Phân tích của ông cũng nối tích lũy với lịch sử chiếm đoạt đất đai, tước bỏ tư liệu sinh sống và hình thành tầng lớp lao động, phải bán sức lao động. Vì thế, tư bản không coi thị trường lao động là điểm xuất phát tự nhiên. Nó truy xét những điều kiện lịch sử đã tạo ra sự phụ thuộc của người lao động vào tiền công. Thứ tư, ba tập sách theo dõi tư bản từ xưởng sản xuất đến lưu thông và lợi nhuận. Điểm khác biệt của bộ ba tập là Marx không dừng ở nơi sản xuất, mà lần theo các hình thái biến đổi của tư bản trong toàn bộ nền kinh tế. Tập 1 tập trung vào sản xuất, nơi giá trị thặng dư được tạo ra trong quan hệ giữa tư bản và lao động làm thuê. Tập 2 chuyển trọng tâm sang lưu thông. Tư bản phải vận động từ tiền thành tư liệu sản xuất và sức lao động, rồi thành hàng hóa, và cuối cùng trở về hình thức tiền để chu kỳ tiếp tục. Nếu hàng hóa không bán được, nguyên liệu không đến đúng lúc, hoặc vốn bị kẹt trong lưu kho, quá trình tái sản xuất bị gián đoạn. Nhờ vậy, Marx cho thấy sản xuất và thị trường không phải hai khu vực tách biệt. Tập 3 đi xa hơn, khảo sát cách giá trị thặng dư xuất hiện trên bề mặt đời sống kinh tế dưới các hình thức lợi nhuận, lợi tức địa tô và giá cả sản xuất. Đây là phần phức tạp vì Marx cố nối quy luật giá trị ở cấp độ trừu tượng với cạnh tranh giữa các ngành và sự phân chia thu nhập giữa các nhóm sở hữu. Người đọc cần lưu ý rằng hai tập sau được Engels chuẩn bị từ bản thảo chưa hoàn chỉnh của Marx. Dù vậy, cấu trúc ba tập vẫn quan trọng vì nó ngăn cách hiểu đơn giản rằng lợi nhuận chỉ là một con số kế toán. Với Marx, nó là kết quả của một quá trình vận động bao gồm sản xuất, bán hàng, tín dụng, cạnh tranh và sở hữu tài sản. Cuối cùng, mâu thuẫn, khủng hoảng và giới hạn của hệ thống tư bản chủ nghĩa, tư bản trình bày chủ nghĩa tư bản như một hệ thống năng động nhưng đầy mâu thuẫn nội tại. Một mặt, các doanh nghiệp phải mở rộng thị trường, cải tiến kỹ thuật và nâng năng suất. Mặt khác, chính cạnh tranh đó có thể gây sức ép lên lao động, làm biến động việc làm và khiến năng lực tiêu dùng của xã hội không tăng tương ứng với lượng hàng hóa được sản xuất. Marx không đưa ra một công thức đơn lẻ cho mọi cuộc khủng hoảng. Thay vào đó, ông phân tích nhiều khả năng gián đoạn như sự mất cân đối giữa các khu vực sản xuất, khó khăn trong việc thực hiện giá trị hàng hóa qua bán hàng, đầu cơ và sự căng thẳng của tín dụng. Vì thế, không nên giản lược Marx thành nhận định rằng mọi suy thoái đều chỉ do thiếu tiêu dùng. Điều ông nhấn mạnh là nền kinh tế tư bản vận hành bằng những quyết định phân tán, hướng đến lợi nhuận riêng lẻ, trong khi tái sản xuất xã hội lại đòi hỏi các bộ phận phải ăn khớp với nhau. Khủng hoảng bộc lộ sự xung đột giữa hai mặt đó. Marx cũng liên hệ các mâu thuẫn kinh tế với quan hệ giai cấp bởi quyền sở hữu tư liệu sản xuất, quyết định ai có quyền tổ chức lao động và ai phụ thuộc vào việc bán sức lao động. Dự báo lịch sử cụ thể của Marx vẫn được tranh luận mạnh, nhưng phương pháp của ông tiếp tục hữu ích để xem xét bất bình đẳng, tập trung quyền lực doanh nghiệp và tính bất ổn của tăng trưởng dựa trên lợi nhuận. Kết luận, tư bản phù hợp nhất với người học hoặc làm việc trong kinh tế học, xã hội học, triết học, lịch sử, chính trị học, cũng như những ai muốn hiểu một trong các phê phán có ảnh hưởng sâu rộng nhất về chủ nghĩa tư bản. Đây không phải cuốn sách nhập môn dễ đọc về tài chính cá nhân hay kinh doanh. Người đọc sẽ gặp nhiều khái niệm trừu tượng, các phân tích dài về hàng hóa, tiền tệ, máy móc, tiền công và lưu thông. Đổi lại, tác phẩm cung cấp một khung tư duy có sức liên kết cao. Nó buộc người đọc nối giá cả với lao động, lợi nhuận với quan hệ sở hữu và tăng trưởng với các điều kiện xã hội làm cho tăng trưởng có thể diễn ra. Lợi ích thực tế của việc đọc sách không nhất thiết là chấp nhận toàn bộ kết luận của Marx. Quan trọng hơn, người đọc có thêm công cụ để nhận diện những giả định thường bị coi là hiển nhiên trong đời sống kinh tế, như tính trung lập của thị trường, ý nghĩa của tiền lương, hoặc sự tất yếu của bất bình đẳng. So với nhiều sách phê phán kinh tế chỉ tập trung vào chính sách, đạo đức doanh nghiệp hoặc một giai đoạn lịch sử, tư bản nổi bật vì tham vọng giải thích cơ chế vận động của cả một phương thức sản xuất. Ấn bản gộp 3 tập đặc biệt hữu ích cho người muốn theo dõi lập luận từ nơi giá trị thặng dư được tạo ra, qua quá trình lưu thông đến các hình thức lợi nhuận và khủng hoảng. Tuy nhiên, nên đọc có chọn lọc, kết hợp chú giải hoặc tài liệu hướng dẫn và đối chiếu các lập luận với các trường phái kinh tế khác để đánh giá công bằng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!